Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có lẽ ở trong thánh đường này đã có nhiều người theo dõi thời sự quốc tế, và trong một cái sự kiện là Tổng thống của Hoa Kỳ đã có một bài diễn văn đọc trước lưỡng viện quốc hội, và cái câu sau cùng của bài diễn văn đó, ông nói rằng tất cả những việc mà thực hiện được đều là do ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn, một câu đó đã làm cho thế giới của những con người tin cảm nhận được rằng mọi ơn lành mà vị Tổng thống Hoa Kỳ làm được đều là do cộng tác với ơn của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài sách ngôn sứ Isaiah đệ tam hôm nay cũng hướng dẫn cho người Do Thái sau thời lưu đày là phải sống như thế nào để cho người ta, những người chung quanh cảm nhận được rằng những người Do Thái tin vào Chúa phải tỏa rạng cái lòng tin đó cho anh em của mình. Trong thời lưu đày thì nhiều người Do Thái không còn nhà thờ, không còn những cái hội đường để họ có thể ca tụng Thiên Chúa. Nên vì vậy, có nhiều vị đã nghĩ ra những phương thế để làm sao cho người Do Thái bị lưu đày được luôn luôn có một cái thái độ tin cẩn và trông cậy vào Thiên Chúa. Vì vậy, họ đã khuyên bảo những người Do Thái trong thời đó là cần phải ăn chay, cần phải cầu nguyện và bố thí. Nhưng rồi những người Do Thái đó ngày này qua ngày khác đã làm cho những cái công việc đạo đức đó trở thành một cái phương thế chỉ có tính cách hình thức. Và rồi sau khi trở về Jerusalem, trở về đất nước, thì những người Do Thái này cũng đem những cái tính cách hình thức đó vào cho đất nước của mình. Vì thế mà vị ngôn sứ Isaiah đệ tam đã có một cái cách thức là ông dạy cho dân chúng biết cách sống, cầu nguyện, ăn chay và bố thí như thế nào. Những lời mà ngày hôm nay viết ra, ông đã nói rằng khi mà người ta có một đức tin vào Thiên Chúa Giê-hô-va thì người ta không thể nào sống chỉ có hình thức được. Nhưng mà việc ăn chay, việc bố thí, việc cầu nguyện phải phát xuất bởi chính lòng tin của mình. Vì vậy ngôn sứ nói rằng khi anh chị em ăn chay, điều đó không phải chỉ là một việc hãm mình, chỉ là một việc khổ chế. Tại vì nếu chỉ ăn chay để khổ chế thì cái việc ăn chay đó vô ích. Nhưng mà việc ăn chay quan trọng ở điểm này, đó là mình dùng một số tiền của chính mình, của cải của chính mình để bố thí cho những người nghèo, để giúp đỡ những người nghèo có một miếng ăn. Và ăn chay đúng nghĩa nó phải là như vậy, là chia cơm xẻ áo cho những người đói rách nghèo nàn. Và việc cầu nguyện cũng như bố thí, nó phải phát xuất bởi chính tâm hồn của mình với Thiên Chúa Giê-hô-va, chứ không phải là ra đứng giữa ngã tư đường để rồi giang tay cầu nguyện to tiếng và để cho người khác khen rằng mình đạo đức. Hay là việc bố thí không phải là việc mà làm trước mặt mọi người để cho mọi người khen là mình rộng rãi. Tất cả những việc đó nó phải phát xuất bởi chính lòng mến Thiên Chúa và lòng yêu mến anh chị em của mình. Và đó chính là ánh sáng để làm cho người khác nhận biết được Thiên Chúa là đấng nào. và Thiên Chúa Giá-vê đã yêu mình thì mình cũng biết yêu thương anh chị em của mình. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay Thánh Mát-thêu thuật lại những lời Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ, dạy cho các Kitô hữu còn mạnh mẽ hơn nữa. Chúa Giê-xu sau khi công bố 8 mối phúc thật để hướng dẫn các người tin vào Chúa Giê-xu thực hiện trong cuộc đời của mình để họ có thể sống hạnh phúc. Và sau đó Chúa Giê-xu kêu gọi tất cả những người tin vào Chúa Giê-xu là cần phải trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Chúa Giê-xu nói, một người tin vào chính Chúa Giê-xu mà tin suông thì không ăn thua gì. Nhưng mà lòng tin của họ phải được thể hiện một cách cụ thể và rõ ràng. Và Chúa Giê-xu dùng hai cái hình ảnh quen thuộc, đó là muối và ánh sáng. Như chúng ta biết, muối nó có vị mặn, và từ cổ chí kim người ta rất trọng dụng muối. Xưa kia trong thời cổ đại, người ta làm ra muối từ biển hay là chiết xuất muối từ những cái vùng đất mà trước kia là biển thật là khó khăn. Nên vì vậy một ký muối có thể đổi được một ký vàng. Tại vì muối rất cần cho con người, muối cần cho con người để có thể ướp thực phẩm, để có thể giữ thực phẩm được lâu dài. Và muối để bón cây, làm cho cây tươi tốt. Nên vì vậy Chúa Giê-xu nói, anh em phải làm muối và đừng để cho cái muối đó nhạt đi. Tại vì muối đó nhạt đi thì chẳng còn giá trị gì nữa. Chúa Giê-xu muốn nói là những người tin vào Chúa Giê-xu không những đón được những cái nguồn ân sủng bởi Thiên Chúa, và đó chính là những muối để làm cho họ được thánh hóa, và đồng thời muối đem lại để muối thực phẩm hoặc là làm cho những cây cối tươi sinh và sinh hoa kết quả. Thì muối đó, tức là chính đức tin của người Kitô hữu, cũng phải tỏa, cũng phải làm cho người khác thấm nhuần được cái lòng tin vào Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu nói, chính con người Kitô hữu phải được thánh hóa chính mình và thánh hóa người khác. Còn Chúa Giê-xu cũng nói về ánh sáng, những người Kitô hữu phải là ánh sáng của thế giới này. Chính Chúa Giê-xu khi đến trần gian và loan báo tin mừng, Ngài đã nói, tôi là ánh sáng cho trần gian. Và Thánh Gioan trong phúc âm thứ 4, Ngài đã nói là ánh sáng đã đến thế gian này, nhưng mà thế gian này đã muốn vùi dập ánh sáng đó. Vậy Chúa Giê-xu nói, tôi là ánh sáng của trần gian, ánh sáng để đến để chiếu tỏa tình yêu của Thiên Chúa. Ánh sáng đến để dạy cho người ta biết Thiên Chúa là đấng nào. Và Chúa Giê-xu cũng nói, ai tin vào đấng mà Thiên Chúa sai đến thì người đó có ơn cứu độ. Vậy ánh sáng của Thiên Chúa đến là để làm cho người ta được ơn cứu độ, được hưởng tình thương của Thiên Chúa. Và ánh sáng đó ngày hôm nay đã làm cho các môn đệ của Chúa Giê-xu, làm cho những người tin vào Chúa Giê-xu cũng được ánh sáng đó. Chúng ta nhớ mỗi khi mà chúng ta tham dự bí tích rửa tội, hoặc là ngay khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, nhất là những người lớn, vị chủ tế đã trao cho người được rửa tội một cây nến. Cây nến đó là ánh sáng của Chúa Kitô. có nghĩa là người được rửa tội từ nay trở đi có ánh sáng của Chúa để soi chiếu vào trong tâm hồn mình, để hướng dẫn người đó sống tốt đẹp, và người đó sẽ làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình khi tỏa rạng ánh sáng của Chúa Kitô cho người khác. Nên ánh sáng, dầu rằng khi nào ánh sáng tỏa rạng tới đâu thì ở đó người ta không bị vấp ngã, ở đó người ta không bị sai lầm. Một cái căn nhà giàu rằng xây cất đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa, tiện nghi như thế nào đi chăng nữa, mà thiếu ánh sáng thì cái ngôi nhà đó vẫn là một ngôi nhà u ám và lạnh lẽo. Ngôi nhà đó người ta không thích ở. Vì vậy mà tâm hồn của con người Kitô hữu được ánh sáng của Chúa Kitô chiếu vào, thắp sáng lên, thì tâm hồn của người Kitô hữu cũng phải là ánh sáng để phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô cho người khác. Trong lời của Chúa Giêsu dạy hôm nay, anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho người Kitô hữu, đó là phải làm sao cho người khác nhận biết được Thiên Chúa là đấng nào, nhận biết Thiên Chúa là đấng yêu thương, đấng cứu chuộc qua chính cuộc đời của mình. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu nói là đức tin của người Kitô hữu không thể nào như là ánh đèn mà bị gọi là để dưới đáy thùng hay là để trong cái thùng giấy, ánh sáng đó không phát xuất ra được. Nhưng mà ánh sáng phải tỏa rạng, cũng như muối phải làm cho trở thành một cái hương vị thơm ngon cho những thực phẩm và làm cho thế giới này tươi tốt. Người ta thiếu ánh sáng mặt trời hay bất cứ ánh sáng nào, thì người ta sẽ chết và cây cỏ cũng như động vật sẽ chết. Vì vậy mà Chúa Giêsu muốn nói là người Kitô hữu phải làm chứng cho Chúa Giêsu bằng chính niềm tin của mình. Và làm chứng cho Chúa Giêsu không phải chỉ là một thái độ khép kín, không phải chỉ là đến cầu nguyện hoặc là làm những việc đạo đức khác, nhưng mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài phải là người làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi và phải là người thánh hóa những người khác. Và chính khi đó họ cũng trở nên những con người được thánh hóa, và cái ngọn đèn của họ càng ngày càng thắp sáng hơn. Kính thưa cộng đoàn, đức tin của người Kitô hữu phải là một đức tin biết chia sẻ, biết làm cho người khác được mạnh mẽ trong niềm tin vào Chúa Giêsu. Như lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô ngày hôm nay, Thánh Phaolô nói những lời của Thánh Phaolô giảng dạy không phải là những lời khôn ngoan của người đời, không phải dùng cái lời hùng biện hoặc là những cái kiểu cách gọi là khéo léo, nhưng mà lời giảng dạy của Thánh Phaolô phát xuất bởi chính lòng tin của Ngài. Và Ngài nói rằng lòng tin của Ngài vào Chúa Giêsu, đó là Đức Giêsu đã đổ máu mình ra, đã dùng cái chết của mình để thánh hóa mọi người. Và đó chính là ơn cứu độ cho mọi người. Đó là sự thật. Và sự thật đó, như Thánh Phaolô nói, là một cái sự điên rồ đối với những người ngoại và là một điều sỉ nhục đối với người Do Thái. Nhưng mà đối với Thánh Phaolô và mỗi người tin và Chúa Giêsu thì đó chính là niềm hy vọng, đó chính là một sức mạnh để cho người Kitô hữu sống. Xin Chúa ban cho chúng ta trong ngày Chúa Nhật thứ năm thường niên hôm nay được thấm nhuẫn lời Chúa, để mỗi người trong cuộc sống của mình được luôn luôn thắp sáng ngọn đèn của Chúa đã thắp lên ở trong tâm hồn của mình, và làm cho ngọn đèn đó chiếu tỏa ở khắp mọi nơi, hầu có thể mọi người chưa tin Chúa được nhận biết được ánh sáng đó chính là ánh sáng yêu thương, chính là ánh sáng cứu độ.